Cô không ngồi xuống. Tôi không ngồi xuống. Tôi không trở lại. Để canh một hệ thống vẫn bắt người dân tin vào một chữ ký kín. Cô nói, nếu các vị muốn tôi làm, hãy để người nhận hàng cùng nhìn thấy sổ, để quyền kiểm tra không nằm trong tay một người, kể cả tôi. Hội đồng hỏi cô muốn chức danh gì. Thanh Nghi nhìn chiếc ghế cũ rồi lắc đầu. Tôi không cần chiếc ghế ấy, tôi cần một cánh cửa mà không ai có thể khóa từ bên trong. Cô rời văn phòng với đề án kiểm toán cộng đồng trong tay. Lần này, việc không nhận một vị trí không khiến cô mất quyền lực. Nó buộc tổ chức phải thay đổi điều kiện nếu muốn có sự tin cậy của cô. 2 tháng sau, Hứa Tú Vân tự đi được hết hành lang bệnh viện mà không cần con gái đỡ. Bà vẫn phải dừng giữa chừng để thở, nhưng lần này bà tự chọn lúc dừng. Hứa Thanh Nghi đi bên cạnh, không giấu điện thoại khi bệnh viện gọi, không tính trong đầu xem phải bỏ khoản nào để mua thuốc. Suất phục hồi đã được bảo đảm từ tiền bồi hoàn và một cơ chế hỗ trợ không do cá nhân nào tùy ý rút lại. Ngày ra viện, bà Tú Vân mang chiếc hộp thiếc từng đựng tiền may vá trả cho con gái. Bên trong không còn tiền lẻ. Bà đã xếp đầy những mẩu giấy người dân gửi, lời cảm ơn, lời xin lỗi, vài dòng kể rằng họ đã nhận đủ gạo, thuốc và chăn. Con giữ đi, bà nói, không phải để nhớ mình bị oan, để nhớ sau con còn ai. Gia Hòa có việc mới tại một nhóm kiểm định thiết bị độc lập. Cô phải trình bày cả việc từng định lao vào đối đầu thay vì lưu bằng chứng hợp pháp. Công việc đầu tiên của cậu là giúp người dân quét mã thùng hàng và nhìn thấy lộ trình mà không lộ thông tin riêng. Xưởng cũ đăng lời xin lỗi. Gia Hòa đọc một lần rồi lưu lại, không quay về. Phục hồi không phải lúc nào cũng là trở lại nơi từng thuộc về mình.